Công an tỉnh Phú Yên vừa loan tin đã bắt giam ông Nguyễn Bảo Tiên làm nghề tài xế với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước vì đã phát tán các ấn phẩm bị chính quyền cấm của nhà xuất bản Tự Do. Một tuyên bố được cho là của nhà xuất bản Tự Do cho biết có thể ông Tiên đã bị giam suốt 18 tháng qua. Báo Công an Nhân dân hôm 5 tháng 5 cho hay, cơ quan công an vừa khám nhà bắt tạm giam ông Nguyễn Bảo Tiên liên quan đến việc phát hành sách của nhà xuất bản Tự Do. Tuy nhiên, trang thông tin của Công an tỉnh Phú Yên đã loan tin việc bắt ông Tiên từ hôm 20 tháng 4 và vào chiều ngày 29 tháng 4, đích thân ông Phạm Đại Dương, Phó Bí thư tỉnh ủy Phú Yên đã khen thưởng nóng cho công an về thành tích xuất sắc trong quá trình điều tra vụ án này. Ông Bảo Tiên bị khởi tố và cáo buộc phạm tội tàn trữ phát tán tuyên truyền tài liệu nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, theo quy định tại điểm A khoản 1 điều 117 Bộ luật hình sự. Theo trang này, ông Tiên được cho là đã chủ động nhận phát tán sách như Cẩm nang nuôi tù, Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, là những sách mà chính quyền cho là không được phép lưu hành có nội dung chống chính quyền Việt Nam. Trang Công an Nhân dân cho biết từ tháng 8/2019 đến tháng 10/2019, ông Tiên đã nhiều lần nhận tổng cộng 68 bưu phẩm có chứa các cuốn sách trên và đã phát tán đến người nhận 24 bưu phẩm. Trang này cho biết, mới đây trong lúc đang phát tán 21 bưu phẩm tại bưu cục Carry Address ở tỉnh Phú Yên thì bị lực lượng công an phát hiện và thu giữ. Truyền thông Việt Nam và Công an Phú Yên không nêu chi tiết thời gian nào ông bị phát hiện đang phát tán các ấn phẩm này và ông bị bắt vào thời gian nào. Ông Nguyễn Bảo Tiên sinh năm 1986, sống tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. Trong một tuyên bố vào ngày 6 tháng 5 mà VOA nhận được, nhà xuất bản Tự Do cho biết việc ông Nguyễn Bảo Tiên, một cộng tác viên của nhà xuất bản Tự Do, bị bắt có quá nhiều nghi vấn. Chúng tôi có cơ sở để hoài nghi anh Tiên đã bị bắt và bị giam giữ từ tháng 10/2019 cho đến nay. Như vậy, anh Tiên có thể đã bị giam giữ hoặc bị quản thúc trái luật suốt 18 tháng qua, nhà xuất bản Tự Do cho biết. Nhà xuất bản Tự Do cho rằng việc làm của ông Nguyễn Bảo Tiên là hoàn toàn chính đáng. Ông chỉ thực hiện quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản và quyền đọc sách một cách ôn hòa. Nhà xuất bản này nhận định rằng ông Tiên vô tội và nhà xuất bản cực lực lên án tội ác này của nhà cầm quyền Việt Nam, yêu cầu chính quyền trả tự do cho ông Nguyễn Bảo Tiên và các tù nhân lương tâm khác ngay lập tức và vô điều kiện. Nhà xuất bản Tự Do được thành lập vào tháng 2/2019, là một tổ chức phi lợi nhuận với hoạt động chính là xuất bản và phát hành các ấn phẩm không chịu sự kiểm duyệt của chính quyền Việt Nam. Vì sự an toàn của họ, hầu hết các thành viên của nhà xuất bản Tự Do không công khai danh tính. Nhà xuất bản Tự Do cho biết trong một tuyên bố, kể từ khi thành lập và hoạt động cho đến nay, các thành viên và cộng tác viên của nhà xuất bản Tự Do liên tục bị bắt bớ, câu lưu và sách nhiễu. Điển hình là vụ bắt giữ bà Phạm Đoan Trang, một tác giả, đồng sáng lập viên và là cựu thành viên của nhà xuất bản Tự Do. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, lực lượng an ninh Việt Nam đã thẩm vấn ít nhất 100 người trên khắp đất nước và đã khám xét nhà của ít nhất 10 người, tịch thu các sách về dân chủ và chính sách do nhà xuất bản Tự Do in và phát hành. Vào tháng 6/2020, nhà xuất bản Tự Do được Hiệp hội Xuất bản Quốc tế IPA trao giải thưởng Free Frontier. Khi ấy, nhà báo Phạm Đoan Trang, phát ngôn viên của nhà xuất bản Tự Do, cho VOA biết. Trong bối cảnh ở Việt Nam, khi mà tình hình đàn áp nhân quyền, trong đó có quyền tự do xuất bản gia tăng, giải thưởng này đối với chúng tôi là một điều vinh hạnh. Tất nhiên là chúng tôi bị sức ép từ chính quyền, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Trong một tuyên bố khi trao giải, IPA nói, các nhân viên của nhà xuất bản Tự Do đã tự đặt mình vào rủi ro lớn để giúp người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận. Các tổ chức nhân quyền quốc tế lên tiếng phản đối phiên tòa xét xử và bản án của chính quyền Việt Nam đối với nhà hoạt động Cấn Thị Thêu và con trai Tịnh Bá Tư ngay sau khi một tòa án ở tỉnh Hòa Bình tuyên mỗi người 8 năm tù và 3 năm quản chế. Hôm 5 tháng 5, bà Emmeline Gill, phó giám đốc khu vực của tổ chức ân xá quốc tế cho biết trong một thông cáo, việc kết tội này là một sự phản bội công lý. Bà Cấn Thị Thêu và con trai của bà Trịnh Bá Tư là những nhà bảo vệ nhân quyền dũng cảm, nên lẽ ra phải được chính phủ Việt Nam bảo vệ, không bị sách nhiễu hay giam cầm. Lẽ ra ngay từ đầu không nên bắt bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư, chứ đừng nói đến việc kết tội họ với những cáo buộc ngụy tạo, người đại diện ân xá quốc tế cho biết thêm. Tổ chức này cho rằng rõ ràng hai mẹ con bà Thêu đã bị trừng phạt để trả đũa cho hành động ôn hòa của họ nhằm phơi bày những bất công và vi phạm nhân quyền. Đáng buồn thay, ở Việt Nam, hoạt động bảo vệ nhân quyền ôn hòa đủ để đối mặt với án tù dài hạn. Tương tự, tổ chức nhân quyền Article 19 hôm 5 tháng 5 ra thông cáo cho biết việc kết án một bà mẹ và con trai Việt Nam vì hoạt động ủng hộ nhân quyền của họ cho thấy rõ sự đàn áp đang diễn ra đối với xã hội dân sự độc lập và việc biểu đạt trên mạng ở Việt Nam. Ông Mathieu Berger, trưởng chương trình châu Á của tổ chức Article 19 nói, bản án hôm nay là một đòn mạnh khác đối với nền tự do Internet ở Việt Nam. Với mỗi lần kết tội một người bảo vệ nhân quyền, Việt Nam lại khẳng định vị thế là một trong những kẻ hàng đầu của quyền tự do ngôn luận trên thế giới. Mạng lưới nhân quyền Việt Nam và người bảo vệ nhân quyền hôm 5 tháng 5 ra một tuyên bố chung cho biết, chúng tôi nhận thấy rằng việc bắt giữ bà Thêu cùng hai con trai của bà là độc đoán, chỉ vì các hoạt động nhân quyền ôn hòa của họ. Họ bị biệt giam trong giai đoạn đầu điều tra, không có sự chứng kiến của luật sư trong các cuộc hỏi cung, thậm chí bị đe dọa bởi cán bộ của cơ quan tố tụng, như anh Tư khẳng định trong phiên tòa. Thêm vào đó, chúng tôi cho rằng các hoạt động nhân quyền của gia đình bà Thêu không vi phạm pháp luật Việt Nam và phiên tòa này không đảm bảo tính công bằng trong xét xử. Bà Thêu và anh Tư bị bắt và khởi tố vào tháng 10, 2020 với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự. Hai tổ chức này kêu gọi Quốc hội Việt Nam nên xóa bỏ Điều 117 cùng nhiều điều khoản khác trong phần an ninh quốc gia của Bộ Luật Hình Sự vốn được sử dụng để dập tắt tiếng nói phản biện ôn hòa và khuyến nghị rằng Việt Nam cần nghiêm túc thực hiện các cam kết quốc tế về nhân quyền để phát triển bền vững. Ngay trước phiên tòa, Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã phát đi thông cáo báo chí kêu gọi chính quyền Việt Nam thả tự do ngay lập tức cho bà Thêu và hai con trai. Anh Trịnh Bá Phương cũng bị bắt và đang chờ xét xử, đồng thời bãi bỏ mọi cáo buộc với họ. Ông John Shipton, Giám đốc vận động khu vực châu Á của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền phát biểu, bà Cấn Thị Thiêu và gia đình là những người bảo vệ nhân quyền dám lên tiếng ở Việt Nam. Chính phủ Việt Nam nên lắng nghe những người như gia đình dũng cảm này, không nên ném họ vào tù. Các tổ chức nhân quyền kêu gọi chính quyền Việt Nam hủy bỏ bản án oan và ngay lập tức trả tự do và vô điều kiện cho bà Cấn Thị Thiêu và anh Trịnh Bá Tư vì cho rằng họ bị chính quyền kết án chỉ vì thực hiện các quyền con người một cách ôn hòa.
Tình hình COVID-19 tại Việt Nam diễn biến phức tạp trong vài ngày qua với một số ca nhiễm cộng đồng mới khiến cho nhiều trường học phải đóng cửa và cả nước được huy động để chống dịch. Báo chí trong nước hôm 6 tháng 5 tràn ngập những tin tức về các ca nhiễm mới xuất hiện tại nhiều thành phố, tỉnh thành trên khắp Việt Nam, ngay cả tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi được coi là thành trì chống COVID của Việt Nam, nay được coi như một ổ dịch. Báo Tuổi Trẻ trích dẫn thông tin của CDC Hà Nội cho biết là cho tới chiều ngày 6 tháng 5, có ít nhất là 52 bệnh nhân COVID-19 ở 15 tỉnh thành lây lan từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở 2 ở huyện Đông Anh. Bệnh viện này đã phải cách ly từ chiều ngày 5 tháng 5 cho tới ngày 19 tháng 5. Các con số lây nhiễm thay đổi từng giờ. Trước đó, trang mạng VTC dẫn lời CDC Hà Nội cho biết trong số 42 ca dương tính với SARS-CoV-2, tính cho tới lúc bài báo được đăng lên trong ngày 6 tháng 5, có 22 ca được công bố là ca mắc bệnh COVID và số còn lại là do địa phương làm xét nghiệm. Nhưng bản tin tối của Bộ Y tế Việt Nam cho biết là từ 6 giờ đến 18 giờ ngày 6 tháng 5 lại có thêm 56 ca mắc COVID-19 cộng đồng trên toàn quốc. Sở Y tế Hà Nội cho biết là có hơn 2.600 người có liên quan tới Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương và vì vậy nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng rất cao và trong những ngày tới đây số ca bệnh tại Hà Nội có thể tăng. Theo thông tin từ Bộ Y tế Việt Nam, 56 ca nhiễm ghi nhận trong nước gồm có Vĩnh Phúc 11 ca, Thái Bình 5 ca, Bắc Ninh 12 ca, Hà Nội 4 ca, Hải Dương 1 ca, Hưng Yên 2 ca, Quảng Ngãi 1 ca, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương 16 ca, Đà Nẵng 3 ca và Lạng Sơn 1 ca. Một trường hợp được truyền thông đề cập tới nhiều là ca một bác sĩ của Bệnh viện Quân y 105 ở Sơn Tây, Hà Nội, mắc COVID-19, đã đi nhiều tỉnh và tiếp xúc với nhiều người. Một bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Việt Đức đã xét nghiệm dương tính với COVID-19 sau khi chữa trị cho một bệnh nhân, được gọi là cô MTMH, được chuyển sang từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương ngày 4 tháng 5. Tờ Tuổi Trẻ dẫn lời Giám đốc của Bệnh viện Việt Đức Trần Bình Giang cho biết hoạt động của Bệnh viện Việt Đức đã trở lại bình thường sau khi tất cả những người có tiếp xúc đều có kết quả âm tính. Một trường hợp đang được quan tâm xảy ra ở Đà Nẵng có liên quan tới một nhân viên ở vũ trường New Phương Đông xét nghiệm dương tính với COVID-19 mà theo báo chí cho biết cũng đã đi nhiều nơi và tiếp xúc với rất nhiều người. Nhìn tổng quát thì từ Hà Nội, Đà Nẵng cho tới thành phố Hồ Chí Minh, rất nhiều thành phố và tỉnh thành đã có các biện pháp khẩn cấp, phong tỏa nhiều khu vực để dập dịch. Các trường hợp tạm thời đóng cửa, hoặc chuyển sang học trực tuyến để kiềm hãm đợt bùng phát mới nhất. Từ chiều ngày 5 tháng 5, Bộ Y tế Việt Nam đã quyết định kéo dài thời gian cách ly thêm một tuần nữa, tức là 21 ngày, áp dụng cho bất cứ ai nhập cảnh Việt Nam và những người tiếp xúc gần với các ca dương tính trong nước. Con số những người tiếp xúc cần theo dõi có phần chắc sẽ gia tăng trong bối cảnh ngay sau tuần nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, khi đông đảo người dân trong nước di chuyển tới nhiều địa phương khác nhau trước khi trở về thành phố. Tại Hà Nội, tất cả những người trở về đều phải khai báo y tế để giới hữu trách theo dõi. Tuy nhiên, không như ở Thái Bình, thành phố Hà Nội không bị phong tỏa. Báo Thanh Niên vào chiều tối 6 tháng 5 dẫn lời Bí thư Thành ủy Hà Nội phản bác các tin đồn. Ông Đinh Tiến Dũng khẳng định rằng không có chuyện phong tỏa thủ đô của Việt Nam. Việt Nam đã huy động cả quân đội để tham gia công tác dập dịch. Báo chí đăng ảnh quân đội sử dụng thiết bị phun xịt khử trùng ở bệnh viện. Và ở những nơi khác, công tác khử trùng cũng được tiến hành tại các hàng quán, cơ sở liên quan và cả chung cư nơi cư ngụ của các bệnh nhân. Trong phần lớn, năm 2020 cho tới giờ, giữa lúc COVID-19 lây lan và hoành hành tại nhiều nơi trên thế giới, Việt Nam vẫn trụ vững như một trong các nước dập dịch thành công nhất. Nhờ thành tích này mà Việt Nam là nước duy nhất ở Đông Nam Á có đạt tăng trưởng kinh tế dương trong năm 2020, năm đại dịch hoành hành trên toàn cầu tác động đến các nền kinh tế khắp nơi. Một bài báo đăng trên tờ The Diplomat ngày 4 tháng 5 cảnh giác rằng kế hoạch của nhà nước Việt Nam tuần tự cởi trói kinh tế, đẩy mạnh du lịch trở lại có thể bị đe dọa bởi loạt lây nhiễm cộng đồng mới mà tờ báo nói tuy đang trong vòng kiểm soát nhưng khá đáng lo ngại. Tác giả Sebastian Strangio, chủ biên đặc trách Đông Nam Á của tờ The Diplomat, nói rằng Việt Nam đã tạm ngưng kế hoạch mở lại các hoạt động du lịch cho khách quốc tế, dự kiến từ tháng 7 tới tháng 9, và lệnh cấm cửa du khách nước ngoài ban hành vào tháng 3 năm 2020, chỉ miễn trừ một số thành phần đặc biệt như các chuyên gia chẳng hạn, có lẽ sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa.